Bóng ma bên mộ. Hiện trường các vụ án mạng thường làm người ta cảm thấy bất an tột cùng. Những người đến đó không chỉ sợ người chết mà còn sợ cả người sống. Tại Hắc Long Giang đã từng xảy ra vụ án xâm hại và đã giết hàng loạt trẻ em. Hung thủ tên là Cung Nhuận Bá, ngôi nhà ở hắn thuê chính là hiện trường gây án. Trong suốt mấy năm liền nơi đó, không ai dám đến để ở. Những nhà hàng xóm trong cùng ngõ đều phải đóng kín hết cửa sổ. Giếng trời của ngôi nhà mọc đầy cỏ dại, cao đến nửa thân người. Tại Hải Châu, Quảng Tây cũng từng xảy ra một loạt vụ án tương tự. Hung thủ là một người đàn ông độc thân. Trong hơn 10 năm, hắn đã hạ sát 4 bé gái ở trong làng. Và trong vùng có một cái rừng trúc, một người đàn bà khi đi tìm xác cháu mình đã gặp phải hiện tượng rất là lạ. Một cành trúc mấy lần móc vào quần áo của bà cụ. Bà cụ vốn có chút mê tín, tin rằng đó là điềm báo thần bí nào đó, liền tìm mấy người trong tới đào xung quanh lên và quả nhiên phát hiện thấy xác cháu mình bị vùi ở dưới. Đôi khi một cánh cửa đóng chặt khiến bạn tò mò lại muốn nhìn ra quang cảnh phía ngoài của cánh cửa. Ba cậu học sinh của trường cấp 3 trọng điểm số 4 đặt máy quay tại hiện trường song song bị hại. Nhưng sau một đêm, họ cứ kiểm tra đi kiểm tra lại cảnh tượng quỷ quái khó tin trong đoạn phim. Nhưng khi quay đến nửa đêm về sáng thì hướng máy quay lại từ từ dịch chuyển, cứ như là có bàn tay nào đó nó di chuyển ống kính vậy. Nếu như đó là người thì ai có khả năng chạy đến nơi vừa xảy ra án mạng nhỉ? Ba cậu học sinh quay sang nhìn nhau. Lúc đầu chiếc máy quay được đặt hướng về phía góc tường nơi song song chết, nhưng sau đó ống kính lại từ quay sang phía cửa túp lều. Bên ngoài là nghĩa trang. Ánh trăng trong lúc sáng mờ, cả ba bỗng thấy có gì đó mờ ảo từ phía bên ngoài tiến lại. Lúc đó từ máy quay lại phát ra tiếng ho. Cả ba lại thót tìm dựng ngược cả tóc gáy lên. Tiếng ho lại phát ra một lần nữa, và lần này nghe rõ đó là tiếng của một ông cụ. Ngay sau đó, trên màn hình lại xuất hiện một cảnh tượng rất ly kỳ và đáng sợ. Ba cậu học trò không dám tin vào mắt mình. Họ thấy có một bàn tay bay từ bên ngoài vào trong túp lều. Cả ba hét lên sợ hãi, vội vàng tắt cái máy quay, sợ đến xón cả ra quần và chạy một mạch về trường. Chúng kể lại với bạn bè rằng mình đã quay được một cái bàn tay của con ma hiện hình trong túp lều và nghe thấy cả tiếng ho của một lão già quái dị. Cả lớp bỗng trở nên huyên náo. Một học sinh liền chạy đến báo cáo tình hình với giáo viên. Trưởng phòng quản lý lập tức gọi Tommy đến lớp học. Tommy liền tịch thu máy quay của Cao Phúc Soái. Trưởng phòng hành chính nghiêm khắc phê bình ba cậu học sinh tự ý làm bừa. Tổ chuyên án nghiên cứu kỹ đoạn phim cổ quái đó, đầu tiên lại nghe thấy tiếng ho trong đoạn băng rất là khó giải thích. Tổ chuyên án sử dụng thiết bị phân tích sóng âm hiện đại, nhưng bất kể là hình dạng sóng âm, các đường cộng hưởng của các đường sóng âm cơ bản cho đến mô hình 3 chiều độ lớn bước sóng thì tiếng ho này đều không phải là tiếng của con người. Bằng các máy móc hiện đại, đoạn phim được phóng to lên rất nhiều lần và có thể thấy rõ bàn tay di động kia thực chất là một cái găng tay. Trong nửa sau của đoạn phim, trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều cặp mắt. Là cái thứ gì nó đang di chuyển trong túp lều? Và bốn người của tổ chuyên án cũng cảm thấy ớn lạnh. Sự sợ hãi dâng lên. Và tại hiện trường của vụ án mạng bỗng dưng xuất hiện biết bao nhiêu hiện tượng lạ lùng như vậy. Trời cũng dần sáng đủ để mọi người có thể thấy rõ mọi thứ. Trên màn hình có một vài con nhím từ từ kéo nhau rời khỏi túp lều. mọi người bấy giờ mới thở phào. Mọi thứ quái dị xuất hiện trong đêm tối đã có được lời giải đáp thỏa đáng. Nhím là loài động vật rất đáng sợ. Nó đáng sợ ở thói quen hoạt động về đêm và thích dò dẫm trong rừng núi, trong hang cỏ, giữa ruộng đồng, trong bụi rậm. Ở những chỗ như nghĩa trang, nghĩa địa cũng thường xuyên thấy chúng sinh sống. Những người trông coi nghĩa trang có kinh nghiệm thường tìm cách đuổi chúng ra khỏi khu vực của mình, vì những con nhím không chủ có thói quen ăn côn trùng, mà chúng còn thích đào sâu, đánh cắp não người ở dưới lòng đất. Những người dân trong làng thường thấy lũ nhím đến những nhà xí kiểu cũ để mò dồi bọ và xác bọ, đều là những món ăn khoái khẩu của loài ăn đêm này. Loài động vật có thể mô phỏng tiếng cười, tiếng ho của chúng nghe giống như là tiếng của ông cụ. Chúng cũng biết hét giống như tiếng trẻ con khóc. Hiện trường nơi song song bị hại có rất nhiều xác bọ còn sót lại, và chính điều đó đã thu hút cái lũ nhím đến để tìm mồi. Bàn tay xuất hiện nửa đêm thực chất là chiếc găng tay do nhân viên pháp y đã để lại tại hiện trường, chẳng may bị mắc trên lông của nhím. Mặc dù đoạn phim kỳ lạ đã có lời giải đáp, nhưng với những người có trí tưởng tượng phong phú và không muốn tin vào giải thích của khoa học, thì trong đầu họ mọi thứ có thể suy diễn như thế này. Một thiếu nữ bị giết nằm sát góc tường, trên người túa ra những chiếc xiềng thịt bằng sắt, trông giống như một con nhím khổng lồ. Và hàng đêm khi mọi thứ đã ngủ yên, những con nhím từ dưới mồ sẽ chui lên, bò vào túp lều rồi leo lên trên con nhím khổng lồ mà đi kiếm ăn. Tổ chuyên án mở một cuộc họp phân tích vụ án tại trường cấp 3 trọng điểm số 4. Do trong vụ án chưa thể loại trừ khả năng hung thủ chính là một trong những giáo viên học sinh trong trường, nên phía nhà trường chỉ có thầy hiệu trưởng được mời đến để họp. Trước tiên, cựu đội trưởng báo cáo kết quả điều tra trong vài ngày gần đây. Tại hiện trường vụ án và trong ba lô của Song Song đều không thấy điện thoại của cô bé. Theo tra cứu lịch sử, gọi điện do công ty thông tin truyền thông cung cấp, mọi thứ đều không có gì bất thường. Cô thiếu nữ tạng đen này rất có thể còn có một số điện thoại nữa mà không ai biết. Hình nộm đeo trên cổ là do Song Song mua ở cửa hàng trang sức gần cổng trường, nhưng cửa hàng đó không hề bán kèm nước tiểu. Vậy thì cái thứ nước kia từ đâu mà có? Những chiếc xiên nướng thịt vẫn còn rất mới, bên trên không hề có dấu vết nướng thịt cừu. Những loại xiên thịt như thế này tại các tiệm ngũ kim, tiệm bán đồ đặc sản địa phương, các chợ đầu mối, những quán sửa xe siêu thị, tiệm đồ nướng đều bán rất là nhiều, giá cả cho cả 100 chiếc cũng chỉ tầm có 10 tệ. Loại tốt hơn một chút thì khoảng 20 tệ. Cựu đội trưởng nói, nếu mua để xiên thịt thì phải mua chẳng bó, nghĩa là phải 200 chiếc, chứ không ai bán lẻ thứ này cả. Giáo sư Lương đồng ý kiến. Đúng thế, nhưng trên người nạn nhân chỉ có 198 chiếc thôi, lại thiếu mất 2 chiếc. Các cậu dù phải đào sâu 3 tấc đất cũng phải tìm cho được 2 chiếc xiên đã bị mất. Bào triển, hiện trường vụ án có dấu vết ẩu đả rất là rõ rệt. Hung thủ có thể đã bị thương, và có lẽ Song Song đã dùng những xiên thịt này đâm bị thương kẻ đó. Hiệu trưởng, việc Song Song bị ép đưa tới hiện trường gây án hay do tự nguyện đến đó đều cũng là một điểm quan trọng cần phải chú ý. Tô Mì, theo như phản ánh của các em học sinh trong lớp, từ trước đến giờ Song Song chưa từng leo núi. Nếu có khả năng cô bé lên đó một mình thì không lớn. Hỏa Long, nếu rất nhiều người cùng nhau đi dã ngoại, mỗi người ăn 10 xiên thịt nướng thì ít nhất là phải có 20 người. Cửu đội trưởng, ý anh là một nhóm người cùng nhau sát hại con bé hay sao? Hỏa Long, không thể loại trừ khả năng này. Hung thủ có cả nam lẫn nữ cùng nhau gây án. Hiệu trưởng, trời ạ, liệu đám học sinh của lớp đó có hay không? Cựu đội trưởng, đám học sinh đó đến cảnh sát còn dám đánh thì khả năng gây án cũng không thể loại trừ. Chúng ta đều hiểu rằng trẻ con đôi khi còn tàn nhẫn hơn cả người lớn. Giáo sư Lương, ba cậu học sinh của lớp đó cũng thật là to gan, mới dám tới hiện trường để đặt máy quay phim. Cựu đội trưởng, trên áo đồng phục của Song Song có vẻ hình nhân vật bọt biển quần vuông, hình vẽ ấy có nghĩa là gì? Hiệu trưởng, vấn đề này để tôi giải thích. Hình vẽ đó nó cũng rất bình thường. Không ít học sinh thích vẽ các nhân vật như Conan, Shin đều vẽ lên trên đồng phục của mình. Chúng còn biết lên đó những câu nói mà mình thích. Có nữ sinh viết cả nữ bọc tìm chủ lên đồng phục của trường. Còn có học sinh thì là thích in hoa. Thậm chí có nữ sinh còn cắt ngắn nối dài, cắt lỗ hổng trên đồng phục nữa. Trước đây không lâu, chúng còn thích in cả hình chân con chó. Tô Mì nói thật, đồng phục của trường không được đẹp cho lắm. Những học sinh này đang trong giai đoạn trưởng thành và rất là thích cái đẹp. Cửu đội trưởng, trên người cô bé găm gần 200 chiếc xiên sắt, trông giống như một con nhím khổng lồ. Vì sao hung thủ lại làm như thế nhỉ? Bào Triển, tôi cũng đang nghĩ thế. Ngoài thù hận và tàn nhẫn ra, hành động đó chắc chắn nó có hàm ý sâu xa nào khác chăng? Giáo sư Lương, những người cổ đại có một hình phạt, đó là dùng những chiếc thùng lớn, bên trong cắm đầy những đinh nhọn, và kẻ phạm tội sẽ bị nhét xuống, khiến phạm nhân bị đâm cho đến chết. Châu Âu thì cũng có một hình phạt tử hình rất man rợ không kém. Họ chuẩn bị một chiếc rương, mặt trong đáy rương và dưới nắp rương đều có những gai nhọn và dài. Phạm nhân bị nhốt trong đó chờ chết một cách từ từ. Lục phủ ngũ tạng của nạn nhân vẫn còn nguyên, không bị đâm thủng. Và hình phạt đó là cái ôm của trinh nữ sắc. Bào Triển, rất có thể song song mắc chứng sợ những thứ gai góc dày dặc, nên hung thủ mới cố ý tạo hình như thế. Tô Mì, cô gái này liệu có phải là một hình nộm khổng lồ hay không? Và hung thủ đã dùng xác cô bé để làm một hình nhân để yểm bùa. Giáo sư Lương, vậy là hình nộm bằng người thật rồi. Họa Long, như thế cũng không cần phải làm thành người nhím kia chứ. Chỉ cần một số vết thương xuất hiện sau khi nạn nhân đã chết. Nạn nhân đã chết rồi mà hung thủ vẫn còn không tha, vẫn lại tiếp tục đâm vào người cô bé. Tô Mì, cô bé người nhím này làm tôi nhớ đến em bé Vừng Đen. Cửu đội trưởng, em bé Vừng Đen là gì? Tô Mì nói, trước đây có một cô bé, các lỗ chân lông trên người đều rất to. Mẹ cô bé đi khắp nơi để tìm thầy thuốc chữa trị. Có một ngày bà nghe nói tắm bằng vừng có thể khiến lỗ chân lông khít lại. Vì thế người mẹ đổ rất nhiều vừng vào trong bồn tắm và bảo cô con gái ngâm mình vào trong đó. Nhưng đợi rất lâu không thấy con gái ra, bà phải đành vào để xem tình hình. Thì thấy trên người cô gái mắc đầy những hạt vừng li ti. Những hạt vừng đó nó chui vào trong lỗ chân lông không chịu ra. Cô gái đáng thương đành phải ngồi đó lấy tâm gáy từng hạt ra khỏi lỗ chân lông của mình. Trong buổi họp, ai cũng cho rằng đầu mối phá án lớn nhất hiện nay chính là nước tiểu trong hình nộm kia. Nhưng từ góc độ của một vụ án hình sự thì những chiếc xiên sắt kia mới là mấu chốt của vấn đề. Những chiếc xiên từ đâu đến? Nó được làm riêng để thực hiện vụ sát hại hay chỉ là tùy ý mua về từ một cửa hàng nào đó? Nếu đó là đồ tự tạo thì những chiếc đũa xe ấy lấy từ đâu ra? Giáo sư Lương sắp xếp công việc cho mọi người. Cửu đội trưởng phụ trách tìm kiếm hai chiếc xiên còn thiếu ở xung quanh hiện trường vụ án. Họa Long tìm kiếm đầu mối liên quan đến những người đáng nghi đã từng mua xiên thịt trong thành phố. Bao Triển tiến hành công tác xét nghiệm DNA từ mẫu nước tiểu thu được trong hình nộm để tìm ra nguồn gốc của nó. Tommy lại tiếp tục đóng giả cô giáo ngữ văn và phải bí mật điều tra những học sinh của lớp. Ai có mâu thuẫn, ai có quan hệ thân thiết với Song Song và xem cô bé có mối quan hệ bất thường bên ngoài nào hay không. Tất cả những đầu mối này đều phải được điều tra rõ ràng. Hung thủ rất có thể chính là một trong những người này. Rất nhanh chóng, Tommy đã tìm ra được đầu mối từ các học sinh trong lớp. Mặc dù Song Song mới 17 tuổi nhưng đời sống tình cảm của cô bé phong phú hơn các bạn cùng trang lứa rất nhiều. Song Song đã không còn là cô bé ngây thơ trong trắng. Kể từ thời cấp 2, cô đã trải qua mấy mối tình và năm lớp 11 Song Song đã yêu thầm Cao Phúc Soái. Khi chia chỗ ngồi, cô bé chủ động ngồi cùng bàn với cậu ta, và trong ngày sinh nhật Cao Phúc Soái, một nhóm bạn có đến nhà cậu tham gia tiệc. Hôm đó Cao Phúc Soái thấy rung rinh trước cô bạn khác cùng lớp, tên là Trương Đào Tuyết. Trương Đào Tuyết là hoa khôi của lớp, ngoại hình rất xinh xắn, song song thường xuyên nói xấu sau lưng tình địch, rồi còn gây ra nhiều vụ việc đổ oan cho Trương Đào Tuyết. Trong lớp, chẳng ai ưa gì song song, cô chỉ có một duy nhất là Tư Tư, với biệt danh Én Đùng. Nhưng chỉ tiếc là Tư Tư bỏ học từ năm lớp 11. Hai cậu học trò Mèo Rừng Bự và Lý Cúc Phúc đều đã từng có mâu thuẫn với Song Song. Mèo Rừng Bự từng theo đuổi Song Song nhưng bị cô bé từ chối và hạ nhục trước mặt mọi người. Cô bé đã xé cái bức thư tình của Mèo Rừng Bự và ném thẳng vào mặt của cậu. Thế nhưng các bạn trong lớp đều nói Mèo Rừng Bự là một chú mèo đa tình. Cậu đã từng theo đuổi hơn cả chục bạn gái trong trường và Song Song cũng chỉ là một trong số đó. Tô Mì tâm sự với Trương Đào Tuyết, hỏi cô bé về cậu bạn Mèo Rừng Bự. Trương Đào Tuyết nói, thật ra da mặt cậu ta cũng không dày cho lắm, chỉ dày hơn đốt ngón tay một tí mà thôi. Ngón tay dày bằng nào thì da mặt cậu ta chỉ dày bằng đấy cô ạ. Lý Cúc Phúc mâu thuẫn với Song Song vì một việc có phần xấu hổ. Cậu ta còn viết bài đăng lên trên mạng xã hội kể lể chuyện này. Tommy đã dùm kế thăm dò mỗi người một ít và cuối cùng cũng biết được tên đăng nhập của Lý Cúc Phúc, chuẩn bị vào điều tra các bài viết của cậu ta. Lý Cúc Phúc từng đăng một bài viết như thế này: hôm nay lúc ở trường chẳng may đùng ra quần, thật không biết phải sống sao đây. Đống chất thải nhịn trong bụng 3 ngày liền hôm nay bỗng nhiên kéo về không giữ nổi, cảm giác bụng cứng. Chỉ cần động đậy nhẹ thôi là cả họ hàng hàng hóc chúng sẽ kéo ra. Tầm 10 giờ rưỡi sáng là giờ thể dục, phải học môn chạy ngắn 200m. Để chứng tỏ mình trước mặt con gái lúc xuất phát, chót dại đã dùng sức quá mạnh và một tiếng nổ vang, kèm theo một viên gì đó nhỏ nhỏ. Tiếng nổ khiến hai thằng bên cạnh giật mình, sau đó chúng liền phá lên cười sằng sặc. Mình đành phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, coi như chẳng có chuyện gì liên quan đến mình, miệng cứ lẩm bẩm trách móc cái đứa vô duyên nào đánh hơi bậy. Không ai trả lời, mình cảm thấy có chút ngại ngùng, đành phải chạy tiếp đến khi đoạn nước rút gần về đích. Mình cảm thấy một cách rõ ràng cái thứ trong ruột sắp tuột ra ngoài đến nơi. Nhưng đứng ở đích là các bạn gái của lớp mình, trong đó có cả hoa khôi Trương Đào Tuyết. Để không mất mặt, nhất định phải giành được vị trí trong top 10 người về đích đầu tiên. Và mình cứ thế tăng tốc tiến về đích. Khi còn khoảng cách 30m vì do thở gấp, không khí hô hấp nhanh và mạnh dẫn đến mất thăng bằng và cửa dưới bỗng trong giây lát mất kiểm soát rồi. Ôi thôi, mọi thứ cứ thi nhau tuôn ra trong quần. Không biết phải giải quyết thế nào, mình đành đứng cứng người, bước đi như cương thi để về đích. Lúc đó chiếc quần đã bị ố vàng ở một khoảng. Trên đoạn đường mình bước qua thì từng giọt nước trong quần cứ thế tí tách rơi vãi. Mọi người rất là bất ngờ. Dù không ai cười nhạo nhưng bây giờ mình chỉ muốn chui luôn xuống dưới đất. Cuộc sống mình bây giờ đã chấm dứt, nhưng mọi việc chưa dừng ở nơi đó. Trong đó có con nhỏ tên là Song Song. Nó liền phá lên cười ầm ĩ, tiếng cười kinh khủng nhất mà mình từng nghe thấy. Sau đó nó còn rút điện thoại ra chụp toàn cảnh thảm thương của mình, lại còn dọa là sẽ tung lên trên mạng. Mấy ngày liền mình chẳng dám mò đến lớp. Ngày xưa cứ nghĩ việc mình viết truyện bị bại lộ đó là điều mất mặt nhất của cuộc đời rồi. Nhưng đến khi bị đánh hội đồng thì đó mới là việc khiến mình không còn dám ngẩng đầu lên nhìn đời. Tưởng thế đã xong, nào ngờ học cấp 3 rồi mà vẫn bị đùng ra quần. Đúng là không thể sống nổi được nữa. Mấy hôm sau mình tìm gặp Song Song, hỏi nó có tung ảnh đó lên trên mạng hay không, thì con bé điểu cán này nói không, nhưng mình nghĩ là nó đã tung lên mạng rồi. Mình lại hỏi tiếp mấy câu rồi cả hai quay sang cãi vã kịch liệt. Nói thật lúc ấy mình hơi có vẻ ta đây nguy hiểm, nên đã đưa tay đẩy nó một cái. Nó dọa là sẽ gọi điện cho bọn xã hội đen đến xử mình như đòn. Bọn đấy mình từng thấy mấy lần rồi, xuống tay thì cũng không nhẹ, gạch đá còn ném mù trời kia mà. Chúng mà dùm cả gậy chơi bóng nữa là hết đời. Nghĩ thế mình thủ sẵn một con dao trong người để phòng thân. Sau đó mình mới gọi điện cho ông chú đang làm việc tại đội cảnh sát giao thông và thông báo tình hình. bây giờ còn nghĩ nếu mình không chơi lại được bọn kia thì nên quỳ xuống xin tha hay giả vờ chết nhỉ? Bài đăng này đã cũ, lúc đó các bạn online đều vào bình luận một cách xôn xao và đại đa số đều cổ vũ cậu cứ quỳ xuống xin tha hoặc là giả chết luôn, chứ đừng có dại mà đối đầu. Tuy nhiên sau đó không hề xảy ra vụ ẩu đả nào cả, có lẽ song song chỉ là dọa cậu ta một chút cho sợ mà thôi. Tommy tìm được bài đăng của Lý Cúc Phúc, trên đó có thông tin quan trọng của vụ án. Tommy nhìn thấy bài đăng thì mắt sáng rỡ. Tiêu đề bài viết như sau: trong lớp có một bạn gái mới bị giết, tôi biết rõ hung thủ đó là ai. Tôi xin thề, đứa nào nói phét, đứa đó là con chó.